là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái chú trọng phát triển cây trồng chủ lực gắn với sản xuất. Tiếp đó là ghi nhận hành trình thoát nghèo ở huyện Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Tạo Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang tỉnh.
Tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, những nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, 76 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công. Năm 2023, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà gần 8.000 người có công với cách mạng và tổ chức các đoàn tặng quà người có công tại các địa phương, hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo. Tháng 6 năm 2023, tỉnh đã tổ chức chu đáo trọng thể lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về địa phương. Trước anh linh của người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quyết tâm trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Yên Bái, kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhớ công lao to lớn và bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Quan tâm chăm lo đời sống gia đình người có công, phấn đấu các gia đình người có công với đất nước có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư. Và các gia đình liệt sĩ, người có công trong tỉnh đều được no ấm về vật chất, yên vui về tinh thần, con cháu người có công được chăm lo phát triển toàn diện.
Tỉnh Yên Bái vừa ban hành chính sách ưu đãi đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Theo đó, chính sách được thực hiện đối với chuyên gia, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, giáo viên không thuộc biên chế của tỉnh Yên Bái được mời tham gia bồi dưỡng đội tuyển, tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Mức hỗ trợ cụ thể khi được mời bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia được hưởng 4 triệu đồng một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học và chi phí ăn ở đi lại theo quy định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 30 buổi một môn một năm học. Mức hỗ trợ đối với chuyên gia, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giáo viên bồi dưỡng học sinh thi chọn đội tuyển, thi học sinh giỏi cấp khu vực và quốc tế được hưởng 5 triệu đồng một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học và chi phí ăn ở đi lại theo quy định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 60 buổi một môn một năm học. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, giáo viên các trường cao đẳng và trung cấp công lập, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo mức quy định.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản, gần 300 hộ trồng dâu nuôi tằm của xã Báo Đáp được hỗ trợ với nhiều hình thức. Theo đó, đề án hỗ trợ cây con giống cho 48 hộ ở 12 thôn trong toàn xã, hỗ trợ xây mới một nhà tằm con, hỗ trợ xây mới 12 nhà tắm lớn, hỗ trợ sửa chữa 42 nhà tắm lớn, hỗ trợ 44 hộ né gỗ ô vuông. Trong đó năm 2022 đã tiến hành hỗ trợ xây mới 1 nhà tắm con, 7 nhà tắm lớn, hỗ trợ 23 nhà sửa chữa nhà tắm lớn, hỗ trợ né gỗ ô vuông cho 44 hộ, hỗ trợ cây dâu giống cho 48 hộ với diện tích 7 hectare. Với những nỗ lực trong thực hiện các chính sách, đến nay diện tích dâu toàn xã Báo Đáp hiện có 160 hectare, trong đó có trên 132 hectare dâu cho thu hoạch. Với việc đưa vào hoạt động nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái sẽ là cơ sở để chính quyền xã Báo Đáp tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, phần đầu đến năm 2025 toàn xã có 200 hectare dâu.
Sau tháng đầu năm nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã giải ngân cho 11 đơn vị vay vốn từ nguồn quỹ với tổng số tiền là 6,28 tỷ đồng. Trong đó đã giải ngân cho 9 đơn vị vay vốn theo quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với tổng số tiền 3,9 tỷ đồng. Mỗi đơn vị được giải ngân 98 triệu đồng từ vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao. Một đơn vị được giải ngân 1,4 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quản lý. Từ các nguồn vốn này đã giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác có thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, từ đó tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập thường xuyên cho các thành viên người lao động. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ khoa học kỹ thuật của Trung ương và của tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tư vấn, hỗ trợ và định hướng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.
6 tháng đầu năm 2023, bệnh nhân tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh vào viện tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó tai nạn giao thông vào viện tăng 37,5%, với nguyên nhân chủ yếu là sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Các trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông thường bị đa chấn thương để lại di chứng về lâu dài, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả luật phòng chống tác hại của rượu bia, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 171 về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu bia. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của rượu bia trong sản xuất kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại rượu bia và các lĩnh vực liên quan khác.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, định hướng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái là tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phát triển này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khai thác các cây trồng có thế mạnh vùng miền, cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất trồng trọt, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập làm giàu cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là cây công nghiệp dễ khai thác nguồn sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng cao, cây chè được coi là cây trồng thế mạnh của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Với diện tích trên 150 hectare, riêng chè chất lượng cao là 85 hectare. Cùng với việc xây dựng làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao ở thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng còn tuyên truyền vận động hướng dẫn bà con đẩy mạnh thâm canh và chế biến chè đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết.
Trên địa bàn xã Bảo Hưng thì chúng tôi cũng vận động nhân dân xây dựng được cái làng nghề chè tại thôn Trực Thanh với 85 hộ tham gia. Nên đến hiện nay thì qua cái quá trình tổ chức tuyên truyền vận động thì bà người dân đã thực hiện bằng cái việc là trồng, chăm sóc, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sử dụng các cái phân bón sinh học, thế rồi là sử dụng thuốc trừ sâu sinh học.
Nhờ đẩy mạnh liên kết sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên trở thành xã thứ 17 của huyện Trấn Yên về đích nông thôn mới. Để nâng cao thu nhập trên mọi lĩnh vực có lợi thế, xã đã chú trọng vào hai cây trồng chủ lực chính là dâu tằm và quế, đồng thời thành lập 3 hợp tác xã, 14 tổ hợp tác chuyên trồng dâu nuôi tằm và hàng chục hộ dân tham gia. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết thêm.
Ngay từ nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng 3 cái nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. Cái thứ nhất là trồng và chăm sóc rừng theo cái nghị quyết về phát triển cây nông nghiệp. Đây là cũng là một trong lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của địa phương trong nhiều năm nay. Cái thứ hai nữa là phát triển trồng dâu nuôi tằm tại địa phương thì đến nay là cũng đang trở thành cái lĩnh vực phát triển sản xuất chính tại địa phương. Chúng tôi xây dựng cái nghị quyết chuyên đề, sau đó thì triển khai một cách sâu rộng trong toàn thể hệ thống chính trị đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và cơ sở thôn, sau đó thì tuyên truyền phổ biến đến người dân thông qua các cái chương trình hội nghị, các cái buổi sinh hoạt chuyên đề. Thế và đặc biệt là thực hiện theo cái chuỗi liên kết thì chúng tôi có tổ chức các cái lớp tập huấn cho người dân để nâng cao cái kiến thức cũng như là tiếp cận được các cái chương trình hỗ trợ.
Phát huy lợi thế về cây quế với diện tích trên 1.100 ha để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, xã Hòa Cuông đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể và ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng thâm canh và thu hoạch sản phẩm quế cho nông dân. Đến nay, nhân dân địa phương đã nắm được cơ bản các yêu cầu kỹ thuật đối với trồng thâm canh quế. Để nâng cao giá trị của cây trồng chủ lực này, nhiều hộ dân trong xã đã chủ động đầu tư vốn, tìm kiếm thị trường, mạnh dạn thu mua sơ chế bao tiêu sản phẩm từ cây quế. Nhờ đó giá quế được ổn định, đầu ra được đảm bảo. Không chỉ đem lại thu nhập cho người trồng quế mà còn là cơ hội làm giàu cho những tiểu thương trên địa bàn xã. Chị Nguyễn Thị Túc, hộ thu mua sơ chế các sản phẩm từ quế tại thôn 3 cho biết.
Nhà mình cũng làm quế được, năm nay là nó rơi vào 17-20 năm gì đấy. Và mình cũng thu mua cho bà con những quế tươi này, quế khô này, lá quế này và cây thân gỗ của cây quế. Để rồi là mình cung cấp cho các nhà máy để người ta chế biến xuất khẩu đi các nước.
Một hình thức khác vừa chú trọng phát triển mạnh trong việc trồng cây chủ lực quế tại xã là tập hợp được nhân dân, phát huy vai trò sức mạnh của kinh tế tập thể là tổ hợp tác xã, trồng sản xuất kinh doanh quế. Điển hình là hoạt động hợp tác xã quế Khánh Thành. Với hệ thống máy móc, nhà xưởng và nguồn nguyên liệu quế chất lượng, quế tươi sau khi thu mua được hợp tác xã phân loại sơ chế thành các sản phẩm như quế chè, quế vụn sạch, quế điếu thuốc, quế bột. Đặc biệt với hai sản phẩm là quế điếu thuốc và quế bột gia vị là hai sản phẩm chủ lực của hợp tác xã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Đông, mỗi năm mang về doanh thu gần 20 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, hợp tác xã đã có doanh thu 11 tỷ đồng. Ông Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành cho biết.
Khi mình mà làm ra những mặt hàng mà chất lượng tốt thì nó sẽ rất dễ tiêu thụ hơn là cái thị trường trung bình người dân. Tiến tới thì hợp tác xã cũng đang xin ý kiến, đang nhờ các bên hỗ trợ, bên liên minh hỗ trợ để đầu tư để xây dựng nhà máy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn, chế biến sâu hơn để chủ động để tiếp cận các thị trường khó tính hơn.
Phát triển cây trồng chủ lực từ vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu thành sản phẩm là định hướng đúng đắn trong phát triển nông nghiệp hiện nay tại tỉnh Yên Bái. Việc làm này không chỉ phát huy được lợi thế vùng miền, tính đa dạng đặc trưng của các sản phẩm và trình độ kỹ thuật thâm canh của người dân, mà việc hình thành các cơ sở sản xuất còn giúp tạo ra các sản phẩm cụ thể, nâng cao được giá trị cho cây trồng và tạo việc làm tại chỗ cho người dân. Đây cũng là cách tạo dựng thương hiệu cho những sản phẩm nông nghiệp gắn liền với tên đất, địa danh truyền thống như bưởi Khả Lĩnh, cam sành Đục Yên, măng tre Bát Độ, quế Văn Yên hay sơn tra mù Căng Chải, chè đen Văn Chấn, với một mục tiêu hướng đến là xây dựng nền nông nghiệp Yên Bái phát triển bền vững.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là huyện nằm trong diện thực hiện nghị quyết 30A. Những năm trước đây, huyện Mù Căng Chải được xếp vào danh sách một trong những huyện nghèo của cả nước. Song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, người dân Mù Căng Chải đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn hành trình thoát nghèo của người dân Mù Căng Chải, phóng viên Lê Long, Nguyễn Hoàng đã có phản ánh. Đây cũng là tác phẩm dự thi của nhóm tác giả tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 22 năm 2023.
Gia đình anh Hàng A Chay, bản La Văn Tần, xã La Văn Tần, trước đây nằm trong danh sách hộ nghèo. Nhưng nhờ khởi nghiệp thành công từ mô hình phát triển du lịch, tận dụng địa thế từ vùng đồi nằm giữa vùng lõi của quần thể ruộng bậc thang sẵn có từ bao đời. Gia đình anh vay mượn đầu tư trên 400 triệu đồng xây dựng hệ thống bungalow. Đây là loại hình du lịch mới được giới trẻ ưa thích, làm nơi lưu trú nghỉ dưỡng trong suốt thời gian đi du lịch bởi có nhiều tiện nghi sinh hoạt, thuận tiện. Với việc kinh doanh loại hình du lịch khá mới mẻ đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan lưu trú, từ đó giúp gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định. Anh Hàng A Chay, bản La Văn Tần, xã La Văn Tần nói:
"Tôi đi tham quan du lịch một số nơi khác thì tôi đã có ý tưởng làm nhà nghỉ để đón khách, phục vụ cho các mùa du lịch. Khách mà có nhu cầu lên nghỉ dưỡng hoặc là lên tham quan ruộng bậc thang ở đây thì cho khách ở đây. Và một nữa là để phát triển kinh tế cho gia đình."
Còn đối với xã Nậm Cắt,
những năm trở lại đây được đánh giá là một trong những xã có sự chuyển biến toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương vùng cao của Yên Bái. Bằng những giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi tập quán canh tác cũ manh mún sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thành lập hợp tác xã, thu hút kết nạp các thành viên là người địa phương, thuê loại đất đai, ruộng màu, đưa những giống cây mới và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Nhờ cách làm này, hợp tác xã Hoa Hồng dù mới đi vào hoạt động được vài năm nhưng đã có những khởi sắc khi đưa những giống cây mới như hoa hồng Đà Lạt phù hợp với kiểu thổ nhưỡng, nên toàn bộ 12 hectare đất hợp tác xã thuê lại của người dân được đầu tư cải tạo và chăm sóc đúng quy trình, cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi hectare hoa hồng cho thu nhập từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng một năm. Hợp tác xã đã giải quyết cho hàng chục lao động địa phương có thu nhập ổn định 5 triệu đồng một người trên một tháng. Không những vậy, nhiều hộ sau khi trở thành thành viên hợp tác xã còn được chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động sản xuất thâm canh liên kết với hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm. Là người dân địa phương được chuyển giao những quy trình kỹ thuật và sản xuất, bà Giang Thị Mỹ, bà Nậm Khắt, xã Nậm Khắt cho biết. Trước đây khu vực này là ruộng cấy được một vụ, lúa năng suất không cao. Giờ đây chúng tôi chuyển đổi đất sang trồng hoa cho thu nhập ổn định hơn nhiều lần. Bà con chúng tôi còn tự trồng được hoa bán cho hợp tác xã, nhờ vậy có thêm nguồn thu nhập để thay đổi cuộc sống. Mô hình trồng nấm hương, nấm dược liệu trong nhà lưới công nghệ cao của công ty trách nhiệm nấm ăn nấm dược liệu Mù Căng Chải với quy mô nhà xưởng 8.000m2. Từ đầu năm đến nay đã cung ứng ra thị trường trên 300 tấn sản phẩm. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu tuyển chọn nguồn gen, đóng bịch và nuôi dưỡng trên môi trường khép kín, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó và được khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt hàng với giá trị trên 3 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động và hàng chục lao động theo hợp đồng thời vụ, với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Anh Hoàng Văn Nối, Phó Giám đốc Công ty Trạch Hoạn Nấm Ăn Nấm Dược Liệu Mù Căng Chải cho biết.
Có bây giờ là đang trồng thử nghiệm một số loại nấm nữa. Hướng phát triển của công ty chúng tôi là sẽ phát triển thêm nhiều loại mặt hàng nấm ăn, nấm dược liệu để phục vụ cho nhu cầu của thị trường và giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội cho bà con.
Để hỗ trợ người dân vùng cao sản xuất xóa đói giảm nghèo, từ nhiều năm qua huyện Mù Căng Chải đã triển khai nhiều chương trình mục tiêu và các chính sách hỗ trợ cho đồng bào vùng cao này. Như chương trình giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016-2020 được phân bổ nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Riêng trong hai năm 2021-2022, mỗi năm bình quân được đầu tư trên 200 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn lồng ghép các nguồn vốn từ trung ương và địa phương, huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo sự chỉ đạo của các bộ ban ngành trung ương và địa phương. Ông Thảo A Phánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Nậm Khắt, đối với xã thì trong năm 2020 thì chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã. Vì vậy chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể chi tiết để thực hiện cũng như là thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư các mô hình trên địa bàn, đặc biệt là triển khai cái mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang trồng nấm dược liệu cũng như là mô hình trồng hoa hồng, tạo thu nhập ổn định cho bà con nhân dân.
Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm, huyện Mù Căng Chải giảm trên 8,44% tỷ lệ hộ nghèo, bằng 120,62% nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Để có được kết quả này, huyện đã triển khai thực hiện kịp thời chương trình hành động của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các xã thị trấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị với phương châm đảm bảo bốn rõ: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian thực hiện. Đồng thời chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên phụ trách đến tận bản tổ dân phố, nắm tình hình và cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, với đặc thù của một huyện vùng cao, điều kiện kinh tế xã hội còn những khó khăn, mặc dù trong công tác giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến, song hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mù Căng Chải vẫn ở mức khá cao, chiếm 48%, số hộ cận nghèo còn 11,5%. Do vậy, trong thời gian tới, huyện tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, theo chỉ thị số 05 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, nghị quyết số 61 ngày 20 tháng 10 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, huyện đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt từ 7,5% mỗi năm trở lên. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo dưới 25%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5% và phấn đấu thoát khỏi danh sách huyện nghèo. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Trải cho biết những giải pháp như sau.
Trong cái thời gian tới thì giải pháp trọng tâm hiện nay của chúng tôi đang thực hiện là sẽ triển khai tốt các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đó là cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì ba cái chương trình này nó là như là cái xương sống để cho bà con từ đó để vươn lên. Một cái giải pháp thứ hai nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền để phát huy và nhân rộng các cái mô hình phát triển kinh tế ở trên địa bàn. Ngoài cái việc là phát triển về nông lâm nghiệp ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái phát triển về các cái mô hình du lịch. Đấy, các cái homestay và nhân dân ở trên địa bàn thì biết cách làm du lịch để tăng thêm cái nguồn thu nhập cho bà con. Nghiên cứu các cái mô hình trồng cây dược liệu. Đấy, trong cái tán rừng thì sẽ khai thác thêm được một cái nguồn kinh phí này nữa thì cũng để tăng thêm cái thu nhập cho bà con.
Đến với huyện Mù Cang Chải hôm nay như được khoác lên mình tấm áo mới, cơ sở hạ tầng gắn với các thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, khang trang và hiện đại. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên rõ nét. Cùng với những giải pháp của cấp ủy chính quyền địa phương, hành trình thoát nghèo tại huyện vùng cao Mù Cang Chải đã và đang rút dần khoảng cách với phố thị, phường, thị trấn. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần dựng xây quê hương vùng cao giàu bản sắc, hài hòa và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái tích cực thực hiện bằng nhiều hình thức, góp phần giảm sức lao động, đồng thời nâng cao được sản lượng, chất lượng cây trồng vật nuôi. Một trong những kỹ thuật đang được người dân áp dụng trong trồng các loại cây rau màu, cây ngắn ngày, đó là kỹ thuật phủ màng trên luống. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình ông Lương Văn Cừ, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên có 3 sào ruộng trồng cây cà gai leo. Với diện tích này, trước kia khi trồng các loại rau màu khác, ông Cừ phải rất vất vả trong việc chăm bón để cây rau phát triển tốt và không bị sâu bệnh hại. Từ năm 2020, khi chuyển đổi sang trồng cây cà gai leo, ông Cừ đã ứng dụng kỹ thuật phủ ni lông trên luống. Nói về ưu điểm của phương pháp này, ông cho biết.
Gia đình nhà tôi áp dụng khoa học kỹ thuật phủ túi ni lông, một là giữ được độ dinh dưỡng, hai là giữ độ ẩm của đất, ba là giữ cho cây phát triển đồng đều, hai, bốn là cỏ không mọc được nhiều.
Cũng giống như gia đình ông Cừ, gia đình bà Nguyễn Thị Thủy ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đang sử dụng màng phủ ni lông để che phần đất dưới những luống măng tây tại gia đình. Theo bà Thủy, do trồng trên khu vực đất ẩm nên cỏ mọc nhanh, phát triển, đồng thời với quá trình sinh trưởng của cây măng. Vào thời điểm nắng nóng, cây bị hiện tượng héo lá, do đó để cây măng phát triển, gia đình bà đã áp dụng đồng thời việc phun tưới, làm mát cây, kết hợp phủ màng ni lông để hạn chế việc thoát hơi nước trong đất, giữ ẩm cho cây. Bà Thủy cho biết thêm.
Cái này là cái màng phủ nông nghiệp để che cái phân che như này là để cho nó đỡ bị cỏ, để đỡ cái nhân công làm cỏ đi. Cái thứ nhất là như thế, cái hai nữa là cái rễ của cây măng này nó không bị khô mà nó giữ được cái độ ẩm rất là cao. Thế cho nên là mình phủ như này là cũng có nhiều cái lợi lắm.
Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, việc áp dụng màng phủ ni lông ngày càng phổ biến và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Màng phủ nông nghiệp được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như ni lông, nhựa dẻo, nhựa đóng gói dạng cuộn, thường có màu đen hoặc màu bạc nhằm ngăn ánh nắng chiếu vào đất, không cho cỏ phát triển bên trong màng. Màng phủ nông nghiệp được phủ lên mặt luống với mục đích hạn chế bốc hơi nước của đất, giữ ẩm, giữ đất, tiết kiệm nước tưới, chống rửa trôi phân bón, bảo vệ dinh dưỡng cho cây, tiết kiệm phân bón, không cho cỏ dại mọc, giảm công nhiều cỏ, đồng thời làm mất chỗ trú ẩn của sâu hại, bảo vệ cây trồng, giúp cây trồng quang hợp tốt hơn, hạn chế ánh sáng trong đất, giúp rễ cây phát triển. Đặc biệt ứng dụng kỹ thuật phủ màng trên luống còn tạo môi trường thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp hiện đại. Hiện màng phủ trên luống hiện đang được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp với chi phí giá thành ban đầu không quá cao. Kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Thị Phượng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái cho biết.
Màng phủ được sử dụng trong việc trồng các loại như là cây khổ qua hay còn gọi là mướp đắng, dưa hấu, dưa leo, dưa lê, bí đao và dâu tây. Đối với cây dứa trồng ở nông trường thì được trồng theo luống, và các loại cây rau màu thường được sử dụng màng nhiều nhất là các loại cây ăn trái như là ớt, cà chua hay là đậu đũa, đậu cô ve và bắp cải, cải bông hay là su hào. Lý do ưu tiên vì các loại rau này thường được trồng theo hàng nên dễ dùng màng phủ, có thời gian sinh trưởng dài hơn các loại rau ăn lá thông thường, do vậy cần phải được bảo vệ an toàn hơn đối với sự tấn công của cỏ dại và sâu bệnh.
Theo đánh giá của các nhà khoa học, khi sử dụng màng phủ thì năng suất cây trồng tăng từ 30-35%, chất lượng sản phẩm tốt hơn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao trong sản xuất rau màu thì việc ứng dụng phương pháp phủ màng đòi hỏi người dùng phải có kiến thức. Bởi với một số loại cây trồng thẳng đứng được cắt tỉa cành lá trong quá trình canh tác và khá nhạy cảm với nhiệt độ đất như ớt và cà chua, nếu phủ màng không đúng kỹ thuật thì dễ bị ảnh hưởng đến cây trồng. Do đó, người dân cần chú ý đến lựa chọn màng phủ. Với các cây trồng dài ngày trên luống ruộng như dưa hấu, dưa gang, dưa hoàng kim thì nên chọn màng phủ dày, một mặt màu đen, một mặt sáng bạc, khổ rộng. Còn đối với các loại cây ngắn ngày trồng trên luống rộng như ớt, dưa leo, cà chua, nên mua loại khổ đơn, nhỏ. Để hạn chế sự tăng nhiệt phía dưới màng phủ, người dân cần tạo các kẽ hở trong đất để tăng trao đổi khí và nhiệt sẽ thoát ra ngoài. Màng phủ nông nghiệp có thể sử dụng từ 3 tới 5 mùa sau đó. Vì vậy, sau mỗi mùa, người dùng có thể gom màng phủ lại, giặt rửa sơ qua rồi cuộn cất ở nơi thoáng mát để sử dụng cho vụ kế tiếp. Tuy tốn nhiều công sức cho thu dọn màng phủ nông nghiệp, thế nhưng việc này tiết kiệm một khoản chi phí sản xuất cho nông dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bridgestone tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: 1/7/2023 đến 31/8/2023. Liên hệ ngay hotline 0818-241-222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818-241-222.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.